Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ban lãnh đạo và các quý thiền hữu tri thức niệm Phật đường Giác Tuệ. Đề tài chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là phụng sự nhân sinh. Đây là tông chỉ của Đạo Phật. Sở dĩ chọn đề tài này là vì có mặt hôm nay tại địa phận đường Giác Tuệ đó, là phần lớn các anh chị có công gây dựng Đạo Phật để giúp cho cộng đồng người Việt Nam tại Dresden này trở về với Phật Pháp, sống cuộc đời hạnh phúc hơn. Chính vì thế mà việc phụng sự đó nó đã trở thành như là tông chỉ nhập thế mà những người làm con chim đầu đàn đó cần phải nêu cao tấm gương. Trong Đạo Phật Đại Thừa, ở định điểm phát triển vào thế kỷ thứ nhất Tây Lịch đó, thì khái niệm nhân sinh thường được sử dụng là chúng sinh. Về sau này khái niệm chúng sinh đó lại được chuyển thêm một cái ngữ nghĩa khác, đó là tất cả các chủng loại có sự sống, bao gồm chủng loại có tình thức là con người, các loài động vật, và chủng loại vô tình thức tức là các loại thảo mộc thực vật thôi. Do sử dụng với cái ngữ nghĩa quá rộng như thế đó, cái tông chỉ nhập thế bắt đầu trở nên quá rộng, rộng đến độ đôi lúc chúng ta có thói quen phát biểu mỗi khi nói về việc nhập thế đó là độ các chúng sinh. Và khi nhấn mạnh như thế đó thì các hoạt động phục vụ cho nhân sinh đó, đôi lúc không được chúng ta đầu tư một cách đúng mức. Trong triết học Phật giáo Đại Thừa bằng chữ Hán đó, chúng sinh đó là viết tắt của từ giả chúng duyên di sinh, nghĩa đen là bất cứ cái gì vay mượn nhiều yếu tố duyên để hình thành thì cái đó được gọi là chúng sinh. Đạo Phật Đại Thừa dùng từ chúng sinh để chỉ cho con người đó là nhằm muốn nhấn mạnh rằng tổ hợp nằm gồm có 5 yếu tố hình thành ra cơ thể con người, bao gồm thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức đó. Không phải là một cái thực thể vĩnh hằng. Và từ triết lý này đó, Đạo Phật Đại Thừa muốn nhấn gửi một thông điệp đằng sau cái việc dùng khái niệm chúng sinh, đó là mỗi con người do nhiều duyên mà hình thành đó, không nên đánh đồng thân thể này là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Và tương tự cũng không có đẳng thức hóa cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là tôi, là tự ngã của tôi và là sở hữu của tôi. Nhờ đó quá trình nhập thế để độ sinh đó, chúng ta trở nên rất là vô ngã, theo nghĩa đó là mình không có bị rước kẹp vào chủ nghĩa công thần. Thái độ chúng ta trở nên rất khiêm cung, gần gũi để giúp cho cuộc đời đó ngày càng trở nên tốt đẹp. Hiện nay đó thì phần lớn những người Phật tử tại gia được các vị tu sĩ thuộc 10 trường phái của Phật giáo Trung Quốc, 13 trường phái của Phật giáo Nhật Bản, 3 trường phái của Phật giáo Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam, cũng như Mật Tông gồm có 4 trường phái của Phật giáo Tây Tạng, đều nhấn mạnh đến việc độ chúng sinh theo ngữ nghĩa phát triển về sau, tức là độ tất cả mọi loài gồm có động vật và các loài vô thức. Dĩ nhiên hai đối tượng sau đây đó cũng là thành phần được những vị xuất gia quan tâm và những người tại gia nhập thế cũng quan tâm, nhưng đó không phải là cái trọng tâm của độ sinh. Còn độ sinh trọng tâm nhất vẫn phải nhấn mạnh đến việc độ con người một cách cụ thể thôi. Áp dụng ngữ nghĩa vừa nêu vào trong tam tự quy y và ở cuối nghi thức của Phật giáo Đại Thừa đó, thường có, đó là tự quy y Phật, đưa nguyện chúng sinh. Chúng ta lặp lại đến 3 lần đối với quy Phật, quy Pháp và quy Tăng. Và nghĩa trong ngữ cảnh này đó là cầu cho con người ta. Khi con nương tựa vào Phật, con cầu cho con người hiểu được đạo lớn, để phát được cái tâm không bị trở ngại hay là cái tâm cao thượng. Tương tự, con nương tựa chánh pháp, cầu cho mọi người thâm nhập được kho kinh để có được trí tuệ như biển lớn. Rồi con nương tựa vào tăng đoàn, cầu cho mọi người có được cái tâm thống nhất hài hòa được với mọi thành phần trong xã hội. Nhờ đó đó, cái việc mà quản lý và ứng xử đó trở nên vô ngại. Như vậy, nếu chúng ta thay đổi cái từ chúng sinh bằng một cái danh từ mà nội hàm của đó hẹp Phật thực tiễn hơn là con người, thì chúng ta thấy là toàn bộ tông chỉ nhập thế của đạo Phật là gắn kết với nhân sinh. Và điều đó nó buộc chúng ta cần phải nhớ lại cái câu tuyên bố nổi tiếng của Đức Phật ở trong luật tạng, đó là phụng sự chúng sinh tức là thiết thực cúng dường các đức Phật. Nếu từ chúng sinh đó đó chúng ta đổi lại là phụng sự con người là thiết thực cúng dường các đức Phật, thì cái nội hàm của nhập thế độ sinh ở trong ngữ cảnh này là rất cụ thể. Lời tuyên bố đó phát xuất từ một điển tích. Có một vị tỳ kheo lớn tuổi nhưng lại mới đi tu. Ông ấy có chứng bệnh cùi hủi, và việc đó đã làm cho những người bạn đồng tu có cảm giác nhòm góp, không dám gần gũi vì sợ truyền nhiễm và lây lan. Vì tỳ kheo lớn tuổi này cảm thấy mặc cảm thân phận mình, nhưng mà không quán trách ai, chỉ nghĩ là cái nghiệp duyên của mình xấu cho nên phải cam chịu ở kiếp này, rồi nỗ lực giữ chánh niệm để cho cái nỗi đau nó không có xuất hiện với cái thân bị bệnh tật. Khi biết được sự kiện đó đó, Đức Phật đã đích thân đến ngay phòng mà vị tỳ kheo lớn tuổi bị bệnh này đang ở. Ngài yêu cầu các vị tỳ kheo trẻ lấy cho Ngài xô nước ấm, rồi khăn lao. Đức Phật tự tay nhúng nước rồi lao lên cơ thể của người bị bệnh và chăm sóc vị tỳ kheo này một cách rất là chu đáo. Sau đó Ngài quay nhìn về tất cả các vị đã có mặt và phát biểu rằng là phụng sự chúng sinh tức là cúng dường Đức Phật một cách thiết thực. Thì cái chủ trương nhập thế đó cho chúng ta thấy rằng là những con người đang bị nỗi khổ hoặc niềm đau chi phối rất cần đến cái sự cứu giúp của chúng ta. Và việc cứu giúp đó, trực tiếp, nhanh chóng, kịp thời chừng nào đó, thì giá trị nhân văn của hành động đó trở nên có ý nghĩa tương đương chừng ấy. Sau khi Đức Phật qua đời khoảng vài thế kỷ, các nghệ nhân của Phật giáo Ấn Độ đó chia làm hai trường phái nghệ thuật chính, đó là trường phái nghệ thuật Gandhara và trường phái nghệ thuật Mathura. Cả hai trường phái nghệ thuật Phật giáo này đó đều thống nhất với nhau ở chỗ khi nắng tượng Đức Phật, người khai sáng ra đạo Phật đó, thì họ làm có 5 ấn tướng rất là phổ thông, 3 ấn tướng ngồi và hai ấn tướng đứng để thể hiện cả cái chủ nghĩa nhập thế phụng sự con người của Đức Phật. Ba ấn tướng ngồi thì gồm có: thứ nhất, ấn tướng thiền định rất là quen thuộc, đó là hai lòng bàn tay khép sát lại với nhau, lòng bàn tay trái đặt trên lòng bàn tay phải hoặc ngược lại, và cả hai đặt trước vị trí đan điền. Và ấn tướng này tượng trưng cho phương pháp chuyển hóa nỗi khổ niềm đau và mang lại an vui hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Và nhờ phương pháp đó đó mà Đức Phật đã trở thành Phật dưới cội Bồ Đề. Ấn tướng hai đó là xúc địa, lòng mà bàn tay trái để lên trên đầu gối bên tay trái, lòng bàn tay phải để ngang vị trí của lỗ mũi như thế này. Xúc địa có nghĩa đen là tiếp xúc trái đất, có nghĩa bóng là đi vào cuộc đời. Nếu chúng ta để ý cái thời gian tu tập của Đức Phật đó, giác ngộ thực tế là chỉ có 49 ngày thôi. 6 năm tu khổ hạnh đó là sai phương pháp, suýt nữa là cướp đi mạng sống của Đức Phật rồi. Ấy thế mà theo đạo Phật Đại thừa đó, khi nhập thế để độ sinh đó, Đức Phật đã dành ra 49 năm theo đại thừa của Trung Quốc và 45 năm theo lịch sử Ấn Độ. So sánh hai cái con số tu tập để chuyển hóa 49 ngày, nhập thế độ sinh là 49 năm. Điều đó cho thấy là Đức Phật đặt nặng cái cán cân vào sự phụng sự. Cho nên xúc địa đã trở thành là chủ trương rất là đặc sắc của Đức Phật. Ấn thứ ba là chuyển pháp luân. Ngón áp út nối kết với ngón cái thành một vòng tròn, ba ngón còn lại đó dựng thẳng lên và song song khép lại với nhau. Hai bàn tay cũng trong tư thế này đặt trước vị trí ngực. Và chuyển pháp luân ở đây tượng trưng cho tứ thánh đế, phương pháp luận tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật ở trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Và bằng ấn tướng này đó, Đức Phật nhắn gợi chúng ta tiếp cận vấn đề, giải quyết các vấn đề nỗi khổ niềm đau dựa vào 4 bước: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực hiện bằng con đường bát chánh đạo. Trong ba ấn tướng vừa nêu, Phật giáo Đại thừa bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng chỉ đặc biệt sử dụng ấn tướng thiền định thôi và bỏ đi hai ấn tướng quan trọng còn lại. Từ đó đó, cái khuynh hướng của đạo Phật ở các nước vừa nêu đó chọn núi cao và rừng sâu làm nơi để xây dựng các ngôi tùng lâm thanh tịnh và trang nghiêm. Việc xây dựng chùa ở những nơi rừng cao núi sâu đó chỉ tốt cho người xuất gia tu tập thôi, nhưng mà gây trở ngại rất lớn cho vấn đề độ sinh mà Đức Phật đã chủ trương. So với Đức Phật thì chúng ta thấy có một cái khoảng cách rất là lớn, là vì khoảng 6 tháng sau khi giác ngộ, do vì chưa có chùa, Đức Phật đã chọn núi Linh Thú để tá túc qua đêm. Sau đó khi tiếp nhận ngôi chùa đầu tiên là chùa Trúc Lâm từ Đức Vua Tạng Bà Sa La đó, thì truyền thống du mục của các tu sĩ Phật giáo đã kết thúc. Cái thiết chế tự viện đã bắt đầu được xây dựng để giúp cho việc tu tập của các vị tăng sĩ trở nên rất bình ổn. Và về vị trí địa dư đó, chùa Trúc Lâm chỉ cách núi Linh Thú chưa đầy 3 cây số đường chim bay. Nếu theo đường xe thì chỉ khoảng 5 cây số rưỡi thôi. Tương tự, ngôi chùa thứ hai được Đức Phật ở 24 năm 9 tháng, đó là chùa Kỳ Viên ở thành Xá Vệ, chỉ cách thành Xá Vệ 2 cây số thôi. Và tất cả các trung tâm tâm linh vào thời Đức Phật được Đức Phật tiếp nhận để đào tạo tăng đoàn, hoặc là cho tăng đoàn làm cơ sở để phát triển chánh đạo và truyền bá cho nhân sinh, cũng cách ở các vương thành vào thời điểm đó 3 cây số đến 5 cây số là nhiều nhất thôi. Và do đó cái việc mà quần chúng đến được tự viện Phật giáo học hỏi, trải nghiệm tâm linh, giải quyết các vấn đề khổ đau mà họ đang vướng phải rất là thuận lợi. Ngày nay đó thì chùa Bái Đính thì có thờ bộ tượng tư thế thiền định, tư thế xúc địa và tư thế chuyển pháp luân. Nhưng rất tiếc vì không nắm vững được cái triết lý vừa điêu đó, cho nên mới đổi tựa, đổi tên của bộ tư thế này là Tam Thế Phật. Và lý giải là Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Thực ra bộ tượng đó, đó đều là Phật Thích Ca trong 3 ấn thế để mô tả về chủ nghĩa nhập thế độ sinh của Đức Phật. Thiền định là giải quyết các vấn nạn khổ đau của bản thân. Xúc địa là đi vào cuộc đời, thể hiện sự quan tâm bằng lòng từ bi. Và chuyển pháp luân đó là trí tuệ, là phương pháp luận, là tứ thánh đế để thật sự kết thúc toàn bộ các khối khổ đau. Do đó vì đã bỏ đi 2 ấn tướng quan trọng, chính vì thế mà trong quá trình làm đạo đó của các nước theo đạo Phật Đại Thừa, mặc dù là nhân danh Đại Thừa, nhưng chúng ta thấy là cái tính gần gũi và thiết thực với con người đó thì lại không có cao. Đó là điều mà người phụng sự ngày nay nên suy nghĩ và tìm cho mình ra một cái đáp án để quay trở về với cái tinh thần phụng sự gốc mà Đức Phật đã truyền trao. 2 ấn tướng đứng còn lại đó thường được các nghệ nhân tại Ấn Độ làm, bao gồm: thứ nhất là ấn tướng vô úy, có nghĩa đen là không sợ hãi. Ấn tướng này đó được diễn đạt như sau: tư thế đứng hình chữ V, lòng bàn tay trái khép lại và để ngang vị trí ở đầu gối của bên tay trái, lòng bàn tay phải giơ ngang vị trí của chân mày và các ngón tay khép lại. Không sợ hãi được xem là biểu tượng của hòa bình, hoặc hiểu nôm na là kết quả của sự chuyển pháp luân. Tức là khi mà ứng dụng được tứ thánh đế vào trong cuộc sống đó, thì toàn bộ nỗi vô minh, sân hận, tham ái, cố chấp được kết thúc, thì lúc con người không còn sống ở trong bất kỳ một cái tác động nào của khủng bố hay là sợ hãi nữa. Nó là kết quả của quá trình hóa độ hay là quá trình giáo dục Phật giáo. Ấn tướng thứ 5 là ấn tướng hòa bình. Ấn tướng này được diễn đạt như sau: tư thế đứng hình chữ bát, hai lòng bàn tay trái và phải ngửa ra và để song song tạo thành một cái hình, một cái góc 90 độ, và để ở trước càm của mình như thế này, tượng trưng cho hòa bình thế giới. Nó là cái kết quả sâu nhất của công cuộc hóa độ mà đạo Phật có thể phục sự cho cuộc đời. Thì đó là 5 ấn tướng rất quan trọng ở trong nghệ thuật nắn tượng của Phật giáo tại Ấn Độ, phản ánh một cách rất là trung thực và trung thành với triết lý nhập thế của Đức Phật. Nhưng rất tiếc là 2 tượng này đó hiện nay chỉ được lưu giữ ở các nước Phật giáo Nam truyền, bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Còn các nước theo đạo Phật Đại Thừa hầu như chẳng có 2 ấn tướng này. Mặc dầu cái xuất phát của ấn tướng đó là của đạo Phật Đại Thừa. Tượng Phật Afghanistan bị Taliban dùng quả tiễn phá nát cách đây hơn một thập niên đó là ấn tướng vô ý. Và Afghanistan trong thời kỳ cổ đại đó là nước đại thừa tiêu biểu, sau này bị mất gốc dần khi chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan xâm lăng và khống chế ở nhiều quốc gia, thì các nước theo đại thừa đó lần lượt trở thành là nơi tâm linh mới của những người theo Hồi giáo. Điều mà chúng tôi muốn chia sẻ ở đây đó là cái phong cách thờ phượng của chúng ta cũng ít nhiều liên hệ đến cái cộng nghiệp tu tập của những người thờ phượng. Mỗi ngày mà nếu mà mình luôn luôn đối diện với tượng Đức Phật xúc thiền định, Đức Phật xúc địa, Đức Phật chuyển pháp luân, Đức Phật vô ý và Đức Phật hòa bình, thì lúc đó cái quá trình làm đạo chúng ta nó cũng diễn ra theo một cái trình tự như thế. Nó nhắc nhở chúng ta về cái phương pháp mà Đức Phật đã làm và cái cách thức mà Đức Phật đã mang lại an lạc hạnh phúc cho cuộc đời. Rất tiếc đó, các nước theo đại thừa vì đi theo khuynh hướng pháp môn cho nên đó, mỗi pháp môn đó, chỉ dựa vào 1-3 bài kinh tiêu biểu mà vị sáng lập ra pháp môn đó tâm đắc, và do vậy cái khuynh hướng nhập thế rất quan trọng của Đức Phật dần dà bị bỏ quên hoặc là không được đầu tư một cách triệt để. Vấn đề 2, phụng sự qua việc tổ chức lễ sinh nhật, bắt đầu phụng sự nhân sinh bằng những cái hoạt động rất đơn giản trong đời sống hiện thực, nhưng mà ý nghĩa xã hội của các hành động này lại được xem là rất lớn. Sinh nhật đầu tiên của một đời người là lễ thôi noi. Lễ này có gốc rễ từ văn hóa Phật giáo rất đậm. Thì trong ngày lễ thôi nôi đó, dựa vào học thuyết bi cha, tức là hạt giống, các bậc cha mẹ là Phật tử đó sẽ trưng bày lên trên một cái bàn vài chục vật dụng mà về bản chất đó, chúng tượng trưng cho các loại nghề nghiệp khác nhau trong tương lai mà con em chúng ta có khả năng chọn lấy. Chỉ mới 365 ngày tuổi, ý thức của các cháu tuổi thơ hoàn toàn là trống rỗng. Nhưng mà bằng cái kho tàng các hạt giống đã được lưu giữ lại mà cách đó chỉ mới 1 năm và 10 tháng sau cái chết, thì các cháu sẽ tạo ra một cái phản ứng rất là tự nhiên. Những gì thuộc về các loại hạt giống mà các cháu đã gieo trồng ở cái kiếp gần nhất mạnh nổi trội thì các cháu sẽ có khuynh hướng chọn lấy các cái vật biểu tượng cho lãnh được và ngành nghề đạt. Bằng cách này đó, các bậc cha mẹ sẽ có thể định hướng được tương lai nghề nghiệp của con em mình. Ví dụ như một cháu nào đó chọn lấy cây bút, quyển vở, thì ta có thể đoán biết rằng hạt giống về tri thức, đó là học hành đó, cháu này sẽ rất giỏi, học một biết mười, hoặc là học ít mà biết nhiều. Còn đang khi những cháu nào chọn cây cuốc, cái xẻng đó, thì biết là cái khuynh hướng lao động tay chân nặng hơn là các hạt giống tri thức. Do đó cha mẹ muốn thay đổi cái nghề nghiệp lao động tay chân này thành những loại nghề nghiệp trí óc đó, thì từ nhỏ phải đầu tư cho các cháu đó gấp 2-3 lần so với các cháu khác, thì các hạt giống nghiệp quá khứ đó có thể bị là loại trừ, và từ đó các cháu sẽ phát triển một cách bình thường. Rất tiếc là ngày nay đó, các bậc cha mẹ tại Việt Nam không định hướng nghề nghiệp để theo đó giáo dục nhân cách đạo đức và nghề nghiệp cho con em của mình, thường sử dụng ngày thôi nôi để trở thành một cái tiệc vui, đàn ông thì vui vầy các chén rượu, nữ gặp nhau hỏi chuyện nhỏ to tâm sự trong nhà ngoài phố thôi. Còn đối tượng được quan tâm chính yếu trong lễ này đó là các cháu tuổi thơ thì đã trở thành là thứ yếu, và đó cũng là điều rất là đáng tiếc. Hiện nay đó, trong các nước đó, thì Nhật Bản rất là nổi tiếng về việc tổ chức sinh nhật tại các đền thờ thần đạo. Đền thờ thần đạo thì bên trong không có thờ tượng gì hết, đó là đạo thờ thần, mà theo họ đó là các thần thiên nhiên có chức năng quản lý và hỗ trợ bảo hộ hạnh phúc cho con người. Cho nên tại Nhật Bản, mặc dù có những giai đoạn Phật giáo là quốc giáo, nhất là thế kỷ thứ 14, những người bình thường của Nhật Bản, thậm chí là những người Phật tử thực hành, đều ít nhiều thờ thần đạo. Hiện nay phong tục tập quán này vẫn còn rất là phổ biến trong đời sống của quần chúng. Thì thần đạo họ chú trọng đến việc tổ chức sinh nhật linh đình tại đền thờ. Tại khi đó, đó Phật giáo chúng ta có lễ thôi nôi, nhưng chúng ta lại không có phát huy đó, mất dần đi cái góc này. Và các ngày sinh nhật ngày nay đó thì các bậc cha mẹ thương con em thường tổ chức linh đình, rồi giết hại rất nhiều các loại tôm cua cá ghẹ để phục vụ cho cái tiệc sinh mừng đó. Và điều này nó ngược lại cái nguyện vọng. Cho nên sau những lần tổ chức sinh nhật như thế đó thì tuổi thọ và sức khỏe của người được kỳ vọng á, lại có khuynh hướng là giảm thiểu hơn. Chính vì thế, nếu chúng ta nhấn mạnh đến việc tổ chức sinh nhật tại các chùa, thì giới trẻ bao gồm mọi thành phần xã hội có cơ hội tiếp xúc với Phật giáo từ nhỏ. Hòa thượng sáng lập ra Hội nghị Phật giáo Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới, và cũng là người sáng lập ra Vương đường Phật giáo Thế giới, mà tại đây thì các anh chị lãnh đạo của Niệm Phật đường đó đã tham quan ít nhất là một lần, có người hai lần. Thì vào năm 1998, khi khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới có sự tham dự của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Tăng thống của Phật giáo Thái Lan và nhiều vị lãnh đạo Phật giáo trên toàn cầu, Hòa thượng có phát biểu như sau: tại Nhật Bản chúng tôi đó có một câu thiệu trở nên rất là phổ thông. Muốn tổ chức sinh nhật linh đình, hãy vào nhà thờ thần đạo, đây là thần đạo. Muốn tổ chức lễ cưới linh đình, hãy rủ nhau vào nhà thờ Thiên Chúa Giáo hoặc Tin Lành. Muốn tổ chức đám ma linh đình, hãy rủ nhau vào nhà chùa. Và câu này đó được ghi rất nhiều trong các quyển sách Nhật Bản, bao gồm những quyển sách do chính người Nhật viết bằng tiếng Anh. Nó trở thành như là một phần văn hóa rất là quen thuộc. Như vậy, từ một đạo Phật nhập thế năng động, có triết lý rất sâu, có thực tiễn rất vững, cái cách thức làm đạo của các tăng sĩ chúng ta đó đã làm cho chúng ta chỉ quan tâm đến người bệnh chết, chúng ta không quan tâm đến cái thành phần rất quan trọng đó là từ tuổi thơ cho đến thanh niên, và ít nhất là gần đến cái tuổi lão niên. Chúng tôi thường nói nôm na bằng cách diễn dịch dân gian đó là đạo Phật theo cái hướng này là hốt xác, còn thần đạo thì ta hốt cả một cuộc đời, thì Chúa giáo ta hốt lúc ở cái tuổi đã được trưởng thành. Và khuynh hướng ngày nay đó là phần lớn các chùa theo đạo Phật đại thừa đang bỏ dần đi cái lễ sinh nhật, mà đối với mọi lứa tuổi đó người ta đều cảm thấy đó là một cái dịp rất là hân hoan. Cho nên chúng tôi kính đề nghị là mỗi nhà chùa Việt Nam nên có một cái bàn tiếp lễ. Tại bàn tiếp lễ này đó có nhiều cái phiếu đăng ký, phiếu đăng ký tổ chức sinh nhật, phiếu đăng ký tổ chức thôi nôi, phiếu đăng ký quy y tam bảo, phiếu đăng ký bán khoáng con cho Phật, phiếu đăng ký đám cưới, phiếu đăng ký cầu an, phiếu đăng ký cầu siêu, phiếu đăng ký cúng dường. Chúng ta phải có đủ hết tất cả các phiếu đó để mọi thành phần đến cần có nhu cầu gì thì được cái sự gợi ý này đó, người ta bắt đầu ta hưởng ứng và tham gia. Chứ hầu như là những cái tờ hướng dẫn của nhà chùa Phật giáo hầu như là rất ít, và điều đó nó gây trở ngại rất lớn cho việc tìm hiểu Phật pháp của những người mới bắt đầu vào đạo. Thì trong ngày tổ chức sinh nhật đó, chúng ta phải nhấn mạnh đến cái việc văn hóa ăn chay. Và ngày hôm đó đó, thay vì yến tiệc linh đình, thì chúng ta hãy trích một cái khoản công đức nhất định nào đó của mình để làm các việc phước báo, rồi hồi hướng những cái việc làm thiện tới đó cho tuổi thọ, cho hạnh phúc, cho sự bình an. Thì nhân và quả ở đây nó có sự tương thích, thì chắc chắn là cái kết quả nó sẽ xảy ra trong tầm tay của chúng ta thôi. Rất mong các anh chị suy nghĩ về vấn đề này để chúng ta đẩy mạnh về cái văn hóa tổ chức lễ sinh nhật ở trong các chùa, một loại phụng sự rất đơn giản mà hiệu quả rất cao. Điều ba, phụng sự qua lễ cưới. Có thể khi đối chiếu về phương diện văn bản học, giữa những lời Chúa dạy trong Kinh Thánh thuộc các tôn giáo và lời Phật dạy trong các kinh bao gồm kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa, chúng ta sẽ nhận ra được rất rõ rằng là phần lớn các tôn giáo trong Kinh Thánh của họ không hề dạy đến tình yêu, hôn nhân. Đang khi đó, trong Kinh Phật, những lời dạy đó được xem là rất nổi trội. Thế thì tại sao trải qua 26 thế kỷ tồn tại và phát triển của Đạo Phật, phần lớn người tại gia đều ít khi biết đến dữ liệu quan trọng này? Theo chúng tôi, cái lỗi là do cách thức làm đạo của các vị tu sĩ. Theo Đạo Phật Pháp Môn, các vị sáng lập ra Pháp Môn đó đều chủ trương con đường giải thoát cho người Phật tử tại gia. Mà về bản chất đó, việc đó là không thể được. Trong Kinh đó, thì Đức Phật nêu rất rõ có hai con đường dẫn đến hai lối sống. Đường tại gia dẫn đến hạnh phúc trần đời, mà tổ ấm đó, được xem là cái hệ quy chiếu. Còn con đường xuất gia đó thì hạnh phúc đó là siêu thế, và hệ quy chiếu đó là phụng sự tất cả nhân sinh và rộng hơn nữa là các loại chúng sinh có tình thức. Nhưng mà vì cái nhiệt tâm của những vị sáng lập ra tôn giáo, sáng lập ra các pháp môn đó, là muốn cho người tại gia cũng đạt được giác ngộ và giải thoát như là người xuất gia ngay trong kiếp sống hiện tại, cho nên đó, ít khi gọi là phân tích đến cái sự khác biệt giữa hai con đường tại gia và xuất gia như Đức Phật đã làm. Và kết quả là đó, vì truyền bá một đạo Phật quá cao, quần chúng đó, nhón chân vối tay đôi lúc không tới được. Tại vì giải thoát đó, đôi lúc 1 triệu tu sĩ tìm được vài người thôi đã khó rồi, người tại gia làm sao đạt được. Thay vì mình đưa ra những cái chủ trương thiết thực, nó gần gũi với cuộc sống nhân sinh, thì giá trị lệ lạc đạt được từ những nỗ lực thực tiễn sẽ giúp cho người ta cảm thấy là đạo Phật là cho chính mình. Thì ngược lại đó, đạo Phật Pháp Môn là cứ nhấn mạnh đến con đường giải thoát. Trong phần lớn các kinh điển Pali, A Hàm và Đại Thừa đó, giải thoát được Đức Phật định nghĩa là sự tháo mở các trói buộc ở tâm. Đó là nghĩa thống nhất giữa các trường phái Phật giáo. Các trường phái Phật giáo đây được nói đến đó là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa, qua hai ngôn văn học, đó là văn học Pali và văn học Sanskrit. Các trói buộc ở tâm được kinh giải thích bao gồm tham ái, là sợi dây trói buộc nguy hại nhất. Nó giống như là năm châm của sanh tử, từ trường của tái sinh và hệ lụy của luân hồi. Chỗ nào còn tham ái thì chỗ đó còn có tái sinh thôi. Tham ái được Đức Phật nêu ra trong các kinh gồm có ba phương diện: dục ái, có thể dịch nôm na là ái luyến tính dục, bao gồm đời sống tình yêu và vợ chồng; hữu ái là ái luyến tái sinh hay là ái luyến có con; vô hữu ái là ái luyến gọi là mất hẳn, là không tái sinh nữa, hoặc là có người ta buồn cái cuộc đời quá, tự nhẩm trong đầu là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Cái thời xưa đó làm cây thông còn an toàn, thời nay làm cây thông ở Việt Nam là bị lâm tặc chặt nát hết. Hoặc là sống trong một cái hoàn cảnh khổ đau của Việt Nam cái đây 4 thế kỷ trở về trước đó, 4 thập niên trở về trước đó, có người thề thốt rằng là kiếp sau tôi không làm người Việt Nam. Những nhận thức như thế đó, nó thuộc về cái nhóm là vô hữu ái, đối lập lại với hữu ái, một hình thức chối bỏ thực tại, không muốn mình sống cuộc sống có quá nhiều cái bi đát, mà đang ghi đó truy tìm nguyên nhân để kết thúc nó thì không. Thì ai bị vướng kẹt vào dục ái, hữu ái, vô hữu ái thì đều bị sợi dây tham ái trói buộc. Và khó nhất trong một kiếp tu chính là cái tham ái này. Người tại gia đó, Đức Phật cho tham ái một vợ một chồng. Vì còn tham ái một vợ một chồng theo tiêu chí mà Đức Phật đặt ra trong các kinh là không thể giải thoát được. Phần lớn các vị đạo sư sáng lập ra các giáo phái Phật giáo ít khi nhấn mạnh đến vấn đề này. Cho nên cái chủ trương người tại gia tu để giải thoát, làm sao giải thoát được, tham ái còn nó không giải thoát được. Như vậy khi người tại gia không hướng để giải thoát thì phải hướng đến cái gì? Đó là phụng sự nhân sinh thôi. Và đây chính là cái con đường mà Đức Phật mong mỏi những người Phật tử tại gia của Ngài cùng thực hiện mỗi cái cuộc đời. Những yếu tố trói buộc tâm bao gồm khác đó, bao gồm là sân hận, si mê, là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Bất cứ một hành giả nào kết thúc được tất cả các sợi dây trói buộc vừa nêu, người đó được gọi là người giải thoát, hay là người giác ngộ, hoặc là người chứng đắc được Niết Bàn. Chứ nội dung được Đức Phật đưa ra rất là rõ và cụ thể, và phải trải qua rất nhiều kiếp mới có thể có được kết quả đó. Cho nên theo chúng tôi đó, trong quá trình tu tập hướng đến sự giải thoát, chúng ta không nên tự gây áp lực cho mình. Thiền tông của Trung Quốc có một trường phái nhấn mạnh sanh tử sự đại, vô thường tán tốc. Vô thường là nhanh chóng, sanh tử là việc lớn. Cho nên suốt ngày các vị tăng sĩ chỉ tham cái câu thoại đầu đó thôi, để đổ dồn tâm huyết, thời gian cho việc tu giải thoát, chứ không đầu tư vào những việc khác. Từ đó nó dẫn đến cái khuynh hướng đôi lúc rất là căng thẳng, tức là cái áp lực á. Đang ghi theo Đức Phật, giác ngộ là quá trình tiệm tiến. Và Ngài đã nói trong bài kinh Tăng Chi phẩm thứ 8, nhất là nói về đặc điểm của biển đó, thì Đức Phật có nói như thế này: biển không có độ sâu thình lình như là sông. Biển á, thì là lài lài, phải đi ra một cái khoảng vài chục mét thì nó mới sâu hơn chút xíu, ra nữa mới sâu nữa. Đang khi sông á, có thể cách ra 2-3 mét là 5 thước chiều sâu, 8 thước chiều sâu, 10 thước chiều sâu. Còn biển thì không có chuyện đó. Ý Đức Phật muốn nói rằng là quá trình giác ngộ là tiệm tiến, chứ không có đốn ngộ. Đốn ngộ chỉ là lý thuyết thôi, còn thực tiễn đó là phải trải qua cái việc tháo mở các trói buộc của tâm. Có người đó thành công trong việc tháo mở trói buộc của tâm sân dễ dàng, nhưng mà họ bị thất bại trong việc tháo mở tâm si. Có người thành công tâm sân tâm si nhưng mà bị vướng kẹt vào cái phương pháp tu tập sai lầm, cho nên bị rơi vào giới cấm thủ. Có người thành công cả ba phương diện này nhưng mà vướng kẹt vào tham ái. Có người giải quyết được 2/3 của tham ái, đó là không có kỳ vọng có con hay là tái sinh, cũng không có chán đề muốn tự tử tuyệt vọng, nhưng mà họ bị kẹt vào cái hữu ái hay cái dục ái. Cho nên cho đến lúc nào mà kết thúc hết toàn bộ các sợi dây này đó thì sanh tử mới được gọi là kết thúc. Trở lại vấn đề của người tại gia, vì còn sống với tham ái và nó chính là cái sợi dây chính yếu trong đời sống. Người tại gia nói theo tinh thần Phật dạy trong các kinh là khó có thể giải thoát trong một kiếp người, ngoại trừ những người tại gia độc thân hoặc là người bạn đời đã qua đời do hết tuổi thọ, do bị bệnh tật hay do bị tai nạn, mà người còn lại đó không có nhu cầu tái giá. Nếu tu tập đúng phương pháp như các vị tăng sĩ thì cơ hội giải thoát sanh tử được xem là gần bằng hoặc là tương đương. Nhận thức được điều đó đó, chúng ta thấy là cái việc mà tổ chức lễ cưới cho người tại gia là một nhu cầu không thể thiếu. Cách đây khoảng 60 năm, tại miền Trung, một vị trưởng lão hòa thượng mà theo truyền thuyết đó là hòa thượng Thích Tông Hậu mới lập ra nghi thức lễ Hằng Thuận. Chữ Hằng Thuận đó là viết tắt của 4 chữ Hằng Thuận Chúng Sinh. Và Hằng Thuận Chúng Sinh đó là một trong 10 lời nguyện, nó có thể là lời nguyện thứ 9 của Bồ Tát là Phổ Hiền. Tại các chùa theo Đại Thừa, phần lớn hàng ngày chúng ta đều đọc 10 lời nguyện này. Hòa thượng Đông Hậu lấy 4 chữ đó khích lệ tất cả những cặp vợ chồng dù là mới lên xe hoa hay là gắn bó với nhau vài chục năm, phải nhớ cái triết lý quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc vợ chồng, đó là hàng thuận, đó là thuận nhau thường xuyên, hòa nhau thường xuyên, đồng hành nhau thường xuyên, không gián đoạn. Chúng sinh ở đây được hiểu là con người, và con người đây đó được hiểu rõ hơn đó vợ hoặc là chồng của mình chứ không phải là ai khác. Như vậy là hạnh phúc vợ chồng đó phải được hiểu là tâm đầu ý hợp, rồi có mặt nhau trên từng cây số, hiểu biết, rồi nâng đỡ nhau, dìu dắt nhau trên mọi nẻo đường đời. Ít nhất là có 10 bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu và hôn nhân mà người tại gia ít khi có dịp đọc đến. Trong quyển kinh tụng hàng ngày được chúng tôi biên tập vào năm 1994, tái bản đến nay đã trên 50.000 quyển. Và quyển Kinh Phật cho người tại gia được chúng tôi phiên dịch và ấn hành vào năm 2013 đó, thì cũng trích được ít nhất là 4 bài kinh trực tiếp hoặc là gián tiếp nói về hôn nhân. Còn ở nhiều kinh khác thuộc kinh tạng Pali và A Hàm, những lời dạy gián tiếp của Đức Phật về hôn nhân là rất nhiều. Nếu chúng ta chịu khó tập hợp hết những lời dạy này và xuất bản thành một cái cẩm nang nhỏ cho đời sống vợ chồng đó, thì các cặp vợ chồng Phật tử đó sẽ có được cái cơ hội giữ vững được tổ ấm của mình một cách là bền vững hơn. Trong thời gian mấy năm qua đó thì chúng tôi thuyết giảng khoảng 50 bài về tình yêu và hôn nhân, có lẽ cũng thuộc về hàng nhiều nhất trong các vị giảng sư từ 50 tuổi trở xuống. Và nhiều Phật tử tại gia nói là tại sao ông thầy Nhật Từ lại thích nói về những đề tài này. Vấn đề không phải là mình thích nói hay không, mà nói đó là nói cho ai và mục đích là để làm cái gì mới là quan trọng. Tụ trung á là nhằm giúp cho người tại gia thấy rõ là chúng ta có một cái gia tài về hạnh phúc tổ ấm được Đức Phật dạy, nhưng chúng ta 20 mấy thế kỷ qua không bận tâm đến, không sử dụng đến, vậy thôi. Và giảng những đề tài đó cốt ý là để cho người Phật tử gia hiểu được những lời dạy cốt lõi này và sống với nó, để giúp cho đời sống vợ chồng của mình được hạnh phúc. Dân gian Việt Nam có câu cơm sôi thì bớt lửa. Ở đây thì các anh chị phần lớn là trên 50 đã từng sống qua cái giai đoạn ở Việt Nam, đó là nấu cơm bằng củi, khác với tuổi thơ tuổi trẻ bây giờ là nấu cơm bằng microwave hay là bằng gas hoặc là bằng điện, cho nên không có cái hiện tượng cơm sôi là lấy củi ra. Ông bà Việt Nam mình ảnh hưởng từ đạo Phật sâu sắc lắm. Khi cơm mà bắt đầu sôi đó thì rút củi ra, than đó thì cào đặt điều vị trí để cho cái lửa nóng của than nó làm cho cơm chín vừa mà không bị khét ở chỗ này, nhão ở chỗ khác hoặc là sống ở chỗ nào. Thì tương tự trong quan hệ vợ chồng đó, cái việc nóng tính dẫn đến những lời nói khó ưa, những hành động khó thương rất là thường xuyên xảy ra. Thì một trong hai người đó cứ nhớ hễ bên kia mà lửa nóng lên thì bên đây phải rút củi ra, chứ đừng có nạp thêm đổ dầu vào lửa là hư việc, là hư việc. Nó rất là sâu sắc. Và những lời dạy tương tự như thế ở trong kinh không phải là ít. Cho nên chúng ta phải nên kêu gọi con cháu của mình, nếu không dùng là từ bắt buộc, khi lên xe hoa phải tổ chức tại chùa. Trong trường hợp tổ chức ở tại nhà hàng, cũng nên thỉnh mời các thầy các sư cô hữu duyên với gia đình mình đến làm lễ chứng hôn. Lễ chứng hôn đó rất là đơn giản, chỉ trong vòng khoảng chừng 40 phút mà đôi vợ chồng mới đó được nhắc nhở về nghệ thuật yêu thương, nghệ thuật giữ gìn hạnh phúc, nghệ thuật quản trị gia đình, nghệ thuật nuôi dưỡng con cái, và nghệ thuật để hướng cả gia đình đến một tương lai tươi sáng. Nhiều khi là cha mẹ thương con nhiều quá, con cái trở thành nhờn. Từ lúc đó, cha mẹ nói mà chưa chắc con cái đã nghe. Và đang khi đó được các thầy nhắc nhở thì phần lớn các Phật tử ta dễ lắng nghe hơn. Cho nên các bậc cha mẹ nên phối hợp với các vị tăng sĩ để làm công việc tốt cho con em của mình. Hiện nay thì tại Việt Nam và Đài Loan đó, lễ cưới tổ chức tại chùa đã bắt đầu trở thành một truyền thống rồi, mặc dù chưa có phổ quát lắm. Nhiều Phật tử thường thành chọn tổ chức lễ cưới tại chùa. Có những gia đình đó, giữa truyền thống và đạo Phật đó, thì họ vẫn tạo ra sự hài hòa. Thứ nhất đó, là họ làm cái lễ cưới vào ngày trước cái lễ cưới chính thức một ngày, để mời thân bằng quyến thuộc mà phần lớn là các Phật tử tham dự, và tiệc chiêu đãi hôm đó là tiệc chay. Rồi ngày thứ hai là lễ cưới chính thức đó, thì họ tổ chức ở tại một nhà hàng sang trọng tùy theo cái khả năng tài chính của gia đình, và đãi đó là thực phẩm mặn. Còn đối với Phật tử thuần thành đó thì nên dồn hai ngày là một, và trong ngày lễ cưới đó tổ chức ăn chay lại càng tốt nữa. Phần lớn thì người Việt Nam mình chưa mạnh dạn như thế. Những người Ấn Độ, Bhutan, Nepal khi tổ chức lễ cưới toàn là chiêu đãi đồ chay thôi, chứ không có đồ mặn. Về phương diện này là họ thông minh hơn chúng ta. Bởi vì lễ cưới chúng ta muốn cho hạnh phúc được bền lâu, rồi sanh con, đẻ cái, mà mình lại đó là sát sinh một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, thì ít chịu ảnh hưởng đến cái kỳ vọng của chúng ta. Và đêm tân hôn xong đó thì nhớ đừng có đếm tiền gì hết á, vài ngày sau hãy đếm. Chứ ngày hôm đó là động phòng qua trúc, thì thường đứa con nó sẽ bắt đầu có mặt trong bào thai vào thời điểm đó nha. Rồi bây giờ vợ và chồng ngồi mà đếm tiền không là cãi lộn, là tiền ít tiền nhiều, bên chồng đi ít bên chồng đi nhiều, thì nó ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến cái thói quen ham tiền của con cái chúng ta nhiều lắm. Những hình thức, những cái đó rất là vô hình, nhưng mà nó có những cái ảnh hưởng nhất định mà chúng ta không thể xem thường được. Cái ngày hôm đó là cái ngày mà mình hướng tâm đến những vấn đề cao thượng thôi, vui vẻ, cao thượng, bao la, vĩ đại, để cho cái cuộc sống của chúng ta nó được thanh cao hơn, và coi như chúng ta cũng hứng lấy được những cái tố chất đặc biệt đó từ cha mẹ của mình. Cho nên là cố gắng làm sao tổ chức lễ cưới tại chùa. Vấn đề 4, vấn đề từ thiện. Hiện nay phần lớn các trường phái Phật giáo chỉ khích lệ người tại gia làm từ thiện, không khích lệ người xuất gia làm công việc tương đương. Một trong những lý do dẫn đến tình trạng đó là vì người ta cứ lẫn lộn cái thời hiện đại này với cái phong cách tu của các vị tu sĩ thời xưa. Trong bối cảnh văn hóa của Ấn Độ, nơi mà Đạo Phật xuất hiện vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, tất cả các tu sĩ dầu theo trường phái tôn giáo nào, bao gồm Đạo Phật, chỉ là một công việc duy nhất, đó là phát triển tâm linh và truyền bá đạo đức thôi. Không làm kinh tế, không lao động tay chân, không cày sâu cuốc bẩm, không làm việc gì hết. Và nếu ai không làm như thế, người ta không nghĩ rằng đây là tu sĩ chân chính, người ta sẽ không có quy ngưỡng tâm linh đối với những người đó. Ngày nay đó thì các vị tu sĩ không thể tiếp tục làm như thế, vì bối cảnh xã hội có khác, văn hóa thay đổi, cho nên các vị tu sĩ cần phải nhập thế làm những việc mà thời xưa không có làm. Chủ trương nổi tiếng của Thiền tông Trung Quốc là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không có làm thì ngày đó thà không ăn cơm đàn nó tính thí, vì ăn như thế là mang nợ. Một vị tổ sư Tịnh Độ tông của Trung Quốc thì nhắc các vị tu sĩ mỗi khi tiếp nhận tặng phẩm cúng dường của đàn na thí chủ phải liên tưởng rằng đó, bản thân mình đó, là cục đá mài, đàn na thí chủ cúng dường cho mình đó, là giống như dùng các cái dụng cụ cắt bao gồm dao kéo và mài trên cái cục đá mài đó. Mỗi một động tác cúng dường, dao kéo đó được bén hơn, cục đá mài bị mòn đi, nhằm nhắc nhở người xuất gia không nên lạm dụng vào cái việc huy động đó, mà phải sử dụng vào những cái mục đích chân chính thôi. Như vậy nói một cách khác là thời xưa đó thì các tu sĩ không sở hữu tiền, không sử dụng tiền, và do đó có muốn làm từ thiện cũng không thể nào có tiền để làm. Lý do thứ hai, tứ vô lượng tâm bao gồm từ, bi, hỷ và xả, theo Phật giáo Nguyên Thủy là bốn đức tính cao quý mà người thực hiện nó sẽ có cơ hội làm con người ở các hành tinh khác sau khi qua đời, được gọi là tái sinh làm phi thiên, chứ không phải là hướng đến con đường giải thoát. Cho nên mục đích của người tại gia là làm thế nào để có một cái đời sống ngày càng được giàu sang, phú quý, hạnh phúc, bình an. Cho nên họ phải làm từ thiện nhiều, làm phước báo nhiều. Còn người xuất gia là nhấn mình để có được giải thoát, do đó cái phần phước báo này không phải là mối bận tâm. Hai dữ liệu đó đã làm cho nhiều trường phái Phật giáo Đại Thừa và một số trường phái Phật giáo Nguyên Thủy không khích lệ, thậm chí còn ngăn cấm các vị tu sĩ làm từ thiện. Nhưng cái đó là một cái trở ngại lớn. Trong Đạo Phật Nguyên Thủy đó có 13 la mật. Về sau này đó, Đạo Phật Đại Thừa đã rút gọn lại còn 63 la mật, bắt đầu bằng bố thí. Trong tiếng Pali và Sanskrit, bố thí là Dana. Người Trung Quốc phân biệt mới chia ra làm hai dịch ngữ. bố thí diễn tả cái động tác người sở hữu chủ đó hiến tặng sở hữu vật của mình cho những người nghèo khó bất hạnh hơn mình. Và họ tạo ra một cái từ mới là cúng dường để chỉ cho việc người sở hữu chủ dâng cúng tịnh tài, tịnh lực, tịnh vật của mình cho những vị mà giá trị đạo đức và trí tuệ cao hơn mình. Mà ở đây phần lớn là những người tu. Chứ trên thực tế ở trong tiếng Bali và Sanskrit chỉ có từ đa na là giống nhau thôi, không có bố thí và cúng dường gì hết, chỉ là có nghĩa đen là hiến tặng sở hữu hợp pháp của mình cho những người có nhu cầu, thế thôi. Và theo đạo Phật Đại Thừa đó thì bố thí chính là yếu tố không thể thiếu mà tất cả các vị tại gia và tu sĩ cần phải làm. Từ năm 2003 chúng tôi mở ra các hoạt động từ thiện bao gồm chương trình quay đầu là bờ cho các phạm nhân tại các trại giam, chương trình giúp cho những người thuộc trại viên tại các trung tâm bảo trợ xã hội mà theo luật pháp của Việt Nam hiện hành á, ai sống cơ nhỡ lang thang ở vỉa hè đường phố thì vào những ngày lễ lớn á, sẽ bị bắt. Rồi trong vòng nửa tháng á, nếu có người thân đến bảo lãnh thì được về, không bảo lãnh á, thì ở tại trung tâm và chết tại đó. Thì trung tâm sẽ nuôi nắng cho ăn uống ở một mức độ căn bản. Ngoài ra thì còn có những hoạt động cho người mù, mổ mắt cườm, người già, tàn tật, trẻ mồ côi, vân vân. Thì các hoạt động này đó nó đều phản ánh cái ứng dụng lòng từ bi mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Mà từ bi trong tình huống này đó tức là phải bằng các hành động cụ thể thay vì chỉ là những lời nói. Hành động cụ thể đây tức là bố thí và cúng dường, tức là buông bỏ các sở hữu hợp pháp của mình ra để giúp cho cuộc đời nó bớt đi những nỗi khổ và niềm đau. Ngày 18 và 19 tháng 5 2015, tức hôm qua và hôm kia, chúng tôi đã rút gọn 3 ngày thuyết giảng tại Nhật Bản, có mặt tại Nepal cùng với các Phật tử trong quỹ đạo Phật ngày nay và một số vị lãnh đạo của giáo hội, và bắt đầu cho chuyến từ thiện tại đây. Thì quỹ đạo Phật ngày nay đã vận động được khoảng 1.6 tỷ đồng Việt Nam, giáo hội thì vận động được khoảng 1.6 tỷ, rồi Đại Đức Phước Tiến thì vận động được cũng là 700 triệu, tổng cộng lại thì trên 4 tỷ đồng. Thì phái đoàn đã đi đến 60 huyện, xin lỗi, 7 huyện trong tổng số 60 huyện mà ảnh hưởng của cơn động đất ngày 25 tháng 4 2015 đó là nặng nhất, kéo theo cái chết của gần 9.000 người và thiệt hại nhà cửa cũng như là sức khỏe của khoảng 19.000 người còn lại. Thì những hoạt động này đó nó là một cái phần của ứng dụng lòng từ bi thôi, mà chúng tôi thấy rất rõ là người xuất gia mà nếu chịu khó làm việc này đó thì lợi ích cho cộng đồng nó rất là lớn. Lớn ở chỗ đó người xuất gia vận động dễ hơn là người tại gia. Các tổ chức, các mạnh thường quân, những người có tấm lòng nhưng không có thời gian để đi và cũng không có cơ hội để đi thì họ dễ dàng đóng góp cho các cái nghĩa cử cao thượng đạo. Cho nên các vị tu sĩ mà có quan hệ quần chúng xã hội tốt, chịu làm công việc này đó thì một phần xã hội bất hạnh đó sẽ vơi đi được nỗi khổ và niềm đau. Thì đó nó là một cái nhịp cầu rất tốt để giúp cho những người yêu quý mến đạo Phật dễ trở thành Phật tử. Những người chưa phải là Phật tử có cơ hội để tìm hiểu và thấy được những cái hành động cao quý của đạo Phật. Thì trong vòng 13 năm qua làm công việc này thì bản thân chúng tôi thấy rất rõ là cái cơ hội giúp cho người khác hiểu được đạo Phật rất là dễ. thông qua từ thiện. Thì thông thường mỗi một cái quà từ thiện đó, chúng tôi thường có tiêu chí là đính kèm theo các lời Phật ngôn ngắn gọn, sâu sắc vào trong từng cái gói quà. Thì cái người tiếp nhận quà đó, ngoài việc là hưởng được giá trị vật chất của quà, còn có cơ hội đọc được những lời Phật ngôn. Có thể lúc đó là chưa thấm, chưa rung động tâm thức, nhưng mà đến lúc nào đó đó thì ta nghiền ngẫm đi, suy nghĩ lại, thì cái tư tưởng Phật giáo đó bắt đầu nó thấm vào và làm cho người ta dễ dàng trở thành một người hạnh phúc và bình an. Cho nên từ thiện là con đường tốt nhất để chúng ta hướng dẫn những người khác vào đạo. Trong 10 đức hiệu của Đức Phật đó, có đức hiệu tên là Minh Hạnh Túc. Túc đây là trọn vẹn đầy đủ. Minh là trí tuệ, hạnh là đạo đức và phước báo. Như vậy Đức Phật nào cũng đầy đủ phước và huệ, là công đức và trí tuệ. Còn kinh A Di Đà nêu ra 5 tiêu chí giảng sanh Tây Phương đó, thì trong đó nó có là công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Tức là một người mà muốn sanh Tây Phương cũng phải có căn lành lớn và công đức lớn, thì huống hồ là một vị Phật. Sau khi đã trải qua hết tất cả con đường Bồ Tát đạo, thì phước đức của vị Phật đó phải vượt trội hơn người bình thường. Và dựa vào chỗ này mà Đức Phật mới tạo ra cái chiếc y mang hình thù là các cái thửa ruộng, để kêu gọi người tại gia đóng góp công đức vào việc gọi là ủng hộ tăng đoàn tu. Và ruộng phước đó sẽ làm cho cả gia đình và bản thân chúng ta được hạnh phúc và bình an. Cho nên người xuất gia theo luật Phật không có bất cứ một câu nào, đoạn nào, trang nào, chữ nào hoặc nghĩa đen hoặc nghĩa bóng cấm là không được làm từ thiện, chưa bao giờ có ở trong đoạn nào. Nhưng mà trong quá trình làm đạo thì nhiều trường phái Phật giáo lại không chủ trương cho người xuất gia làm việc như thế. Điều đó là một cái thiệt thòi lớn cho cộng đồng bất hạnh và khổ đau. Cho nên chúng tôi rất kỳ vọng các quý Phật tử ở bất cứ một cái hội đoàn nào cũng cần có cái hoạt động cấp cô độc, và cư sĩ cấp cô độc được xem là cư sĩ tại gia điển mẫu thời Đức Phật. Ông chết với tư cách là một tỷ phú Phật tử thuần thành, và chọn đời của ông là tấm gương cao quý và về hoạt động từ thiện với những giá trị nhân văn cao cả. Cho nên dầu hoàn cảnh tự vị của chúng ta còn khó khăn, cũng nên trích một phần công đức nào đó nhất định cho các hoạt động từ thiện. Chúng ta sẽ thấy là giá trị làm đạo nó sẽ gia tăng rất là nhiều. Tùy theo điều kiện cho phép mà chúng ta nên phát triển cái phương diện này, để cái cơ hội giúp cho những người khác hiểu được Phật đó, nó được thành tựu tốt hơn. Thì đó là 4 phương diện rất là đơn giản, gần gũi và thiết thực. Chúng tôi không có chủ trương nói những điều cao sâu, và cái kỳ vọng đó, đó là mong qua việc chia sẻ này đó, mong rằng là các anh chị có công sáng lập đầu tràng, những người mà chúng tôi thường tạm gọi là những con chim đầu đàn, còn nếu nói theo Phật giáo đó, đó là tạo ra quyến thuộc Bồ Đề, thì người tạo ra quyến thuộc Bồ Đề đó tạm gọi là lãnh đạo đi. Lãnh đạo theo quan điểm chúng tôi đó phải có tố chất lãnh đạn, tức là phải đi tiên phong, là lúc nào cũng phải chấp nhận đạn thị phi nè, đạn hiểu lầm nè, nó bắn tứ phía đó, thì chúng ta mới làm việc lớn được. Thì bằng cái tâm tâm lượng đó đó, thì các Phật sự gặp các trở ngại cũng là chuyện thường thôi. Cũng giống như bên ngoài xã hội, những người làm việc lớn gặp gian trung thử thách cũng là chuyện thường thôi. Và bằng cái tâm niệm đó đó, thì trong quá trình làm đạo phụng sự nhân sinh đó, kết quả sẽ rất là thiết thực và hiện tiền. Còn con đường giải thoát là con đường dài lâu, các tu sĩ không được bỏ mục đích giải thoát để đánh đổi các mục đích khác. Người tại gia đó đừng có kỳ vọng giải thoát, đang khi cái đạo căn bản là đạo làm con người chúng ta chưa hoàn thiện, thì làm sao trở thành tiệm cận thánh nhân? Không được tiệm cận thánh nhân thì không thể đạt được gọi là thánh nhân, mà chưa trải qua thánh nhân thì không thể nào giác ngộ giải thoát được. Cho nên cứ nỗ lực đúng bài bản theo trình tự, đến lúc nào đó nhân đầy đủ, duyên thường đầy đủ thì quả trổ sẽ có mặt của chúng ta thôi. Còn kỳ vọng quá nhiều chẳng qua chỉ là những áp lực mà vốn làm cho mình trở nên mệt mỏi hơn. Và xin kết thúc phần chia sẻ chính tại đây.